nên học và mình học cách nào để mình làm cho ai sao.
Theo kinh nghiệm cá nhân và nghiên cứu chúng tôi đó, bùa ngải không có tác dụng thật, chỉ là mê tín thôi. Nhưng mà tác dụng tâm lý trong tâm lý chiến là có thật, còn tác dụng y khoa là có thật. Chứ tôi đặt ra một vấn đề đơn giản thế này: nếu bùa ngải thư yếm là có thật đấy, thì Osama Bin Laden chẳng cần phải sắp đặt một cái kế hoạch tấn công hai tòa nhà thương mại của Mỹ làm gì. Vì cái người mà họ muốn giết đó, thì không chết, còn những người họ muốn giết thì chết, trở thành nạn nhân. Cho nên Al-Qaeda dưới sự lãnh đạo của Osama Bin Laden trở thành kẻ thù của toàn cầu sau cái vụ 11 tháng 9 năm 2001. Nếu thư yếm là có thật và có tác dụng thật đấy, thì chính quyền của Mỹ không tốn hàng triệu đô la để truy tìm Osama Bin Laden suốt 10 năm. Ở nhà chỉ cần yếm da trâu thôi, cho vào cái bao tử của Bin Laden là Bin Laden chết bắt rồi. Vì ngày nay đó toàn cầu hóa kỹ thuật số đó, làm cho hình ảnh của chúng ta đã được trưng bày trên các cái blog cá nhân, các Facebook, các trang mạng xã hội. Thậm chí là mỗi một người có vài chục tấm hình đó. Mà nguyên tắc thư yếm là gì? Chỉ cần có tấm hình là được, là có tên tuổi, ngày tháng năm sinh, tấm hình thôi. Trên thực tế thì chưa có người nào chết về chịu thư yếm, ngoài chưa mê tín à. Chúng tôi đã từng thách đố rất nhiều ông thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy thư: hãy tới chùa Giác Ngộ thư chúng tôi thử coi có vị gì không. Chẳng thấy ông nào tới. Cho nên đó, bằng cơ giới nhân, chúng tôi khuyên các thầy các sư cô là không nên sợ những thứ này, mà cái tác dụng tâm lý là có thật á. Xin đi một ví dụ ở chùa Giác Ngộ thôi. Năm 98 chúng tôi về thăm chùa để chờ lấy cái admission cho khóa học tiến sĩ. Theo luật định phải về lại đất nước của mình một năm mới cho qua tiếp tục Ấn Độ. Thì lúc đó có một Phật tử lão thành khoảng 75 tuổi hoài, bà đến giả từ chúng tôi khóc lóc, nói là chắc có lẽ đây là lần cuối cùng tôi thăm thầy. Tôi hỏi là vì lý do gì mà bà nói thế, thì bà mới trả lời thế này nè: thầy bối đó nói tôi sẽ chết trong vòng 3 tháng tới. Năm nay là năm tam tai của tôi. Hôm nay tôi bị bệnh dữ lắm. Biết bà này là mê tín rồi, chúng tôi kêu bà hãy xìa tay bà ra đây. Thầy đi học nhân tướng học bói toán giỏi nhất ở Ấn Độ về đây. Rồi coi trong vòng 30 giây chúng tôi mới phán bà một câu: thầy cam đoan với bà, với pháp Phật diệt bào, bà sẽ sống thêm 20 năm nữa. Nhưng mà bà tin mình hơn ông thầy bói. Đến nay bà đã là 97 tuổi rồi, còn khỏe nhăn răng, vẫn tụng kinh được, vẫn đi đứng được, không cần phải chống gậy. Nếu như lúc đó đó gặp một cái ông thầy khác mà mê tín đó, nói là đúng rồi, tôi coi bà hôm nay cũng là tam tai, chắc là bà chết thôi, ráng làm công đức đi để chết được bình an, thì người đó là coi như nó xuống tinh thần luôn. Đó là gì? Cái tác động tâm lý thôi, bằng mê tín. Của một trường khác xảy ra tại chùa Giác Ngộ vào cái thời điểm năm 98 đó, có hai bà Phật tử này là lão thành của chùa. Hai bà này rất thân với nhau, sau đó vì xích mích á, mấy bà không nhìn mặt nhau. Thì cái bà mà lớn tuổi hơn, bà lại mới than vãn với tôi đó là bà mới vừa bị thư. Thì chúng tôi hỏi là lý do sao bà nghĩ bà bị thư. Đó là tôi đi ông thầy chuyên giải bùa ở tại Long Thành á, thì ông mới nói tôi như thế này nè: trong số những người thân của bà, cái bà nào đó mà mặt lầm lầm lì lì ít nói đó, tức là cái bà đó thư bà đó. Thế là từ đó bà mới ngồi với suy luận á, trong nhóm bạn bè thì có một người ít nói mà cũng vừa tức là cắt đứt quan hệ với bà, nó nói là bà này là thư tôi thôi. Chúng tôi học và có hành nghề châm cứu 3 năm, từ năm 84 đến năm 87 tại chùa Giác Ngộ. Lúc đó chùa Giác Ngộ là một phòng mạch, thì nhìn bắt mạch bả, nhìn sắc diện bả thì chúng tôi biết bà này là bị đau gan và bị men gan thôi. Và kêu con bả dẫn bả đi bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi giới thiệu cho ông phó khoa là bạn học của chúng tôi chuyên về lĩnh vực này, khám ra biết bả là mang men gan thấp, cho nên nó đau, nó hoành hành đủ thứ hết trơn, thì uống thuốc xong hết. Thì từ đó bà mới tin rằng là bà không bị thư yếu mà là bệnh bị bệnh gan. Thì thông thường ai cũng có bệnh trong cơ thể, có điều là chúng ta không đi bác sĩ để phát hiện ra, hoặc là bác sĩ khám bệnh chúng ta trình độ quá kém, cho nên không định danh được cái bệnh mà chúng ta đang gặp phải. Cho nên khi khám tổng quát, chúng ta thường có kết quả là gì? Sức khỏe tốt, nhưng mà thực tế bệnh muốn chết luôn. Cho nên ta mới nói là bệnh ma, mà ám, mà theo, mà phá, rồi thư yếu gì đó. Từ đó đó chúng ta mới suy luận rằng là các cái thư yếu này là có thật, nó diễn ra trong cái thời điểm mà chúng ta đang bệnh, mà ra cái bác sĩ lại không chứng minh rằng là chúng ta bị bệnh. Đó là lý do mà cái niềm tin mê tín nó có cơ hội để tồn tại ở trong tâm thức của nhiều người. Làm cái nghề tư vấn về bệnh rối loạn đa nhân cách đó, chúng tôi thấy rất rõ thế này nè. Bệnh đó đó mà đem ra bác sĩ tâm thần giỏi nhất tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, ngay cái thời điểm mà người đó không có bị bệnh, nó không bị lên cơn á, thì bác sĩ vẫn phán vô trong cái sổ khám sức khỏe là không có bệnh gì hết á. Nhưng mà một tháng người đó người ta bị 3 lần, 4 lần, 5 lần. Vậy nào bác sĩ thấy tận mặt thì bác sĩ mới nói là có bệnh, còn thấy là không có bệnh, vậy thôi. Cho nên đó, cái kết quả định bệnh của bác sĩ đó chưa hẳn là đúng, nhất là các bác sĩ Việt Nam, chứ tôi không tin tưởng lắm. Về bệnh tâm thần á, các bác sĩ nước ngoài còn tệ nữa, bởi vì cái cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần đối với bác sĩ nước ngoài rất ít, cho nên á bệnh nặng lắm, gần điên rồi thì họ mới nói là tâm thần, còn bình thường họ chưa định danh, vì họ sợ trách nhiệm, người ta được quyền kiện thương họ mà, cho nên họ ngại lắm. Do đó đó, những niềm tin mê tín về thư yếm là có thật, làm chết người, làm bị bệnh liệt giường là hoàn toàn mê tín gì đó. Ví dụ như gia đình nào đang bị lục đục nha, và cái cạnh tranh khốc liệt giữa hai cái thương trường, chứ là một thương trường mà cùng một sản phẩm á, ta biết là dân cái người này là mê tín nè, đi theo đồng bóng nhiều nè, người ta chỉ cần chơi tâm lý chiến thôi là người kia chết tươi thôi. Chẳng hạn như ta cho người giả bộ vô lấy một cái chữ tàu nào đó dán giấy lại đặt ở dưới cái bát hương, chờ cho gia chủ đi ra sau lấy nước á, đặt dưới bát hương, tại sao vài ngày phát hiện ra dưới bát hương có cái gì đó có chữ bùa vân vân, cái đó là bị thư yếm, thì xuống tinh thần liền, hoảng sợ liền, khủng hoảng tâm lý liền. Đó là lý do mà chúng tôi nói là tác dụng y khoa là không có thật, nhưng mà tác dụng tâm lý có thật, thì nó diễn ra trùng hợp với cái thời điểm mình đang bị bệnh. Thì đó là một cái phần giải thích thêm thôi để chúng ta tham khảo nha. Các thầy cứ thử đi thách đố các ông thầy bùa thầy pháp coi, mấy ông đó trốn hết rồi, không có sao đâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Bổn Sư, con xin đặt câu hỏi là có phải khi chúng ta trì chú thì ưu tiên gia hộ hay là buổi tập chuyên thể hay không, hay như là thần tự hán cho tiên, nếu chúng ta là một con người Phật danh hiệu thì cũng phải coi là một thần chú, khi chúng ta qua cái vùng miền văn hóa khác, ngôn ngữ khác thì nó trở thành con thần chú.
Khi thần chú bắt đầu sử dụng ở trong đạo Phật Đại thừa Đại Ấn Độ đó, thì các vị tổ sư sáng lập trường phái này đã có dụng ý đó, biến chúng trở thành công cụ của chánh niệm. Đại đa số các thần chú là tên của các vị thiện thần, và số còn lại đó là những mệnh lệnh cách để giúp cho việc tu học đó được tinh tấn hơn, phấn chấn hơn. Về sau này đó, để khích lệ cho việc trì thần chú mà bản chất của nó là đạt được chánh niệm đó, một số vị tổ sư đã phương tiện cho rằng đó, đọc tên các vị thiện thần trong các câu thần chú thì các thiện thần sẽ lắng nghe và gia hộ, cho nên người trì thần chú đó sẽ được sự đồng hành của nhiều vị hộ pháp. Đó chỉ là một cách đề cao vai trò của tĩnh tâm và giá trị bảo hộ của các vị Long Thiên hộ pháp Bát Bộ. Và các Trung Quốc thì thiên nặng về vấn đề này. Khi đọc câu thần chú bằng phiên âm Hán Việt đó, chúng ta sẽ bị xa cách với cái ngữ âm gốc bằng tiếng Sanskrit của người Ấn Độ. Hiện nay đó thì ban giáo dục Tân Trung ương đã đặt cách chúng tôi biên soạn cái sách giáo khoa Tỳ Ni Nhật Dụng. Thì trong quá trình biên soạn đó thì chúng tôi đã tìm ra được xuất xứ của các câu thần chú bên dưới của các bài thi kệ Nhật Dụng. Lợi thế của người Việt Nam đó là có thể đọc được tất cả các nguyên ngữ đơn âm, đa âm, các phụ âm kép, vì chúng ta có sáu thanh: sắc, hỏi, ngã, nặng, quyền và không dấu. Không có ngôn ngữ nào đủ sáu thanh như là tiếng Việt. Cho nên về bản chất đó, tiếng Việt có thể phiên âm chuẩn bất cứ một ngôn ngữ nào về phương diện ngữ âm. Từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10 đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đó muốn xóa sổ gia tộc Việt Nam bằng chính sách đồng hóa văn hóa, đồng hóa ngôn ngữ, đồng hóa phong tục tập quán, đồng hóa tôn giáo. Về tôn giáo thì chủ trương tam giáo đồng nguyên. Về ngôn ngữ đó thì bắt buộc người Việt Nam phải viết chữ Hán như là quốc ngữ. Về văn hóa đó thì họ truyền bá các cái tập tục văn hóa, tín ngưỡng thờ phượng thần linh hoàn toàn của Trung Quốc. Về hiện nay đó, mô hình này Trung Quốc đang áp dụng, áp đảo tại Tây Tạng từ năm 1959. Theo dự đoán của các nhà dân chủng học đó, thì trong vòng 200 năm tới đó, tại Tây Tạng sẽ khó tìm ra được người Tây Tạng thuần chủng, không pha tạp gen di truyền của người Hán. Bởi vì Trung Quốc đã đưa cư dân của họ đó gấp 2 lần dân số Tây Tạng đang có bây giờ. Qua con đường hôn nhân đó thì cái gốc gác đó sẽ bị mất dần đó. Do vì bị ảnh hưởng từ văn hóa đô hộ của Trung Quốc, chúng ta từ lâu đó đã đọc các câu thần chú bằng âm Hán Việt. Ngôn ngữ Hán Việt đó trở nên rất xa lạ với người Việt Nam càng hiện đại. Vì vậy đó, cái ngữ âm Hán Việt mà chúng ta sử dụng trong các nghi thức đọc tụng liên hệ đến các câu thần chú đó, dần dà đó trở nên rất xa lạ. Các tăng ni Việt Nam đi du học ở Ấn Độ đã gặp rất nhiều các khó khăn vì đọc tên, nhân danh, địa danh bằng Hán Việt vốn á, theo quy định quốc tế và học thuật là không được phiên âm mà chỉ được giữ nguyên thôi. Bây giờ chúng ta theo Trung Quốc, chúng ta đọc ra các cái tên bằng Hán Việt đó, người nước ngoài không hiểu là ai. Và khi người nước ngoài đọc tên Pali và Sanskrit, nhân danh, địa danh Phật học á, chúng ta tốt nghiệp Phật học trong nước chẳng hiểu được cái gì. Do đó chúng tôi đề nghị đó là các tăng ni Việt Nam nên mạnh dạn giảm bớt cái ảnh hưởng của Trung Quốc vì cái phong trào đồng hóa Trung Quốc đến bây giờ nó không còn mạnh như ngày xưa nữa, và Việt Nam chúng ta đã độc lập chủ quyền mọi phương diện rồi. Cho nên đó, chúng ta nên tận dụng ngữ âm trực tiếp của Việt Nam để tiếp cận thần chú bằng tiếng Sanskrit. Đó là chưa nói đến có một số ngữ âm, một số phụ âm người Trung Quốc không phát âm được. Ví dụ như những chữ R đó, Trung Quốc là tiếng âm là phải L hết. Xa với cái ngữ âm gốc đó, ngay cả đọc bằng ngữ âm bạch thoại. Chẳng hạn như chữ Phật trong tiếng Pali và Sanskrit đọc là Bút. Vì tất cả các tiếp vị ngữ A trở thành là A Câm. Tương tự Dhamma đọc đúng theo tiếng Ấn Độ là Thâm. Sangha đọc tiếng Ấn Độ là Sang. Buddha đọc theo tiếng Ấn Độ là Bút. Tiếng Việt chúng ta có thể đọc rõ Bút hay là Bụt. Từ xa là chúng ta đã có cái ngữ âm Bụt, và nó đi vào văn học Việt Nam là Hoa Dâm Bụt. So với Bụt và Bút thì chúng ta thấy là nó rất là gần nhau. Còn chữ Phủ Thỏ trong tiếng Bạch Thoại, Phật Đà trong Hán Việt và những ngữ âm khác, chúng ta thấy là nó xa cách với lại cái ngữ âm gốc của tiếng Sanskrit trong phần hợp phiên âm từ Sanskrit, so với ngữ âm Bali trong trường hợp phiên âm từ Bali. Việt Nam có lợi thế hơn Trung Quốc thì không có lý do gì mà Việt Nam lại phải đọc các câu thần chú Ấn Độ thông qua cái ngữ âm của Trung Quốc. Vì chúng ta có phải là một bộ phận của Trung Quốc đâu. Chúng ta là một đất nước độc lập. Trung Quốc đã nỗ lực 10 thế kỷ nhưng thất bại trong việc đồng hóa người Việt Nam với người Trung Quốc. Người ta thường đưa lý do tôn giáo là việc vượt biên giới của quốc gia, biên giới của sắc tộc. Vì đó, những gì cái tổ Trung Quốc chủ trương đó, người Việt Nam thấy hay thì cứ lên áp dụng theo. Quan điểm này hiện nay là chiếm đại đa số. Và do quan điểm đó đó, cái tiến trình cải cách Phật giáo Việt Nam để tạo ra cái sắc thái độc lập mà Trung Quốc buộc phải học lại những cái hay của chúng ta gần như là cái gì đó rất là xa xôi. Một viễn cảnh rất là khó có thể đạt được trong tầm tay. Tây Tạng chỉ có vài triệu dân, Trung Quốc là 1.3 tỷ. Hiện nay có rất nhiều điều mà Phật giáo Trung Quốc phải học ở Phật giáo Tây Tạng, vì mật tông của Tây Tạng là khác hoàn toàn với mật tông của Trung Quốc. Vì dân số đó thì Việt Nam hơn Tây Tạng cả 10 lần. Về niên đại lịch sử đó thì Phật giáo Việt Nam du nhập trước Phật giáo Trung Quốc ít nhất là 1 thế kỷ, và nhiều hơn Tây Tạng là 5-6 thế kỷ. Nhưng mà chỗ đứng của Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu là rất mờ nhạt so với Phật giáo Tây Tạng, vì chúng ta không có cái gì. Ở đây chúng tôi không hề kêu gọi cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hãy thấy cái gì ngoại quốc là bài ngoại, cái đó là nguy hiểm. Dân tộc cực đoan đó một thiển cận độc đoán. Ở đây đó chúng ta phải thừa nhận là trong lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam, mặc dù Trung Quốc đồng hóa chúng ta, các tổ chúng ta đã có ý thức việc đó, cho nên đã sáng tạo ra chữ Nôm mượn các bộ thủ của Trung Quốc, nhưng mà cấu tạo đó theo cách riêng của Việt Nam và văn phạm riêng của Việt Nam để thể hiện và khẳng định sự độc lập về ngôn ngữ chữ viết, một phần rất quan trọng của văn hóa, để tách rời khỏi áp nô lệ của Trung Quốc. Đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Viện Trưởng, tức là Hòa Thượng Thích Trí Quảng, từ năm 1968 đến bây giờ đó, đã đọc các thần chú trong kinh Pháp Hoa bằng ngữ âm Việt Nam gần với ngữ âm Sanskrit, chứ không có đọc bằng cái phiên âm Hán Việt của Trung Quốc. Và các Phật tử họ thuộc Lào, các cái thần chú ở trong kinh Pháp Hoa như là Phẩm Đà La Ni, Và khi mình ngồi tĩnh tâm để lắng nghe nữ âm đó được vang lên như là một ca khúc, chúng ta thấy cái du dương trầm bổng sâu lắng, ấn tượng lắm, hơn là ngữ âm Hán Việt. Thần chú Đại Bi, thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thập chú, ngũ bộ chú, các chú trong Tỳ Ni bây giờ đó đã được truy nguyên đầy đủ tiếng Sanskrit rồi. Vấn đề là chúng ta phải tập làm quen thôi. Và khi mà mình đọc vào các cái ngữ âm tiếng Sanskrit và chúng ta biết được các cái thuật từ Sanskrit, chúng ta cũng không có gọi là lý giải một cách theo cái kiểu tín ngưỡng của Trung Quốc nữa. Có nhiều câu thần chú chẳng phải là tên của các vị thiện thần gì hết á. Và các cái từ để cấu tạo thành một câu thần chú đó nó có ý nghĩa, và khi mình hiểu được ý nghĩa trực tiếp từ tiếng Sanskrit không qua lăng kính của Trung Quốc, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn. Như vậy phiên âm Trung Quốc hay là phiên âm Hán Việt chỉ là một cách tham khảo về ngữ âm thôi, và lý giải của Trung Quốc cũng chỉ là một lối tham khảo thôi, chứ không phải là hệ quy chiếu. Chúng ta phải lấy tiếng Sanskrit gốc làm quy chiếu để tìm hiểu về thần chú bằng tiếng Sanskrit. Hiện nay đó, trong giới cư sĩ Việt Nam thì cư sĩ Lê Tự Hỷ đó là người tự nghiên cứu về tiếng Sanskrit rất là có chiều sâu. Ông là tác giả của cuốn Tự Học Tiếng Sanskrit, dự kiến là 4 tập, đã xuất bản được 2 tập rồi. Ông cũng là cái người phân tích nghiên cứu rất có chiều sâu về hệ thống các câu thần chú tiêu biểu ở trong đạo Phật Mật Tông của Ấn Độ và Mật Tông Tây Tạng. Nếu chúng ta đánh giá rằng là các thần chú chỉ là một cái công cụ, theo đó việc đọc tụng sẽ giúp chúng ta cột tâm trên nó, giống như chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà hay là công án và thọ đầu, thì ngữ âm Hán Việt nó cũng không có khác gì ngữ âm Sanskrit hay là ngữ âm Việt Nam. Thì mục đích của đó là cột tâm thôi. Còn nếu như chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái việc nghiên cứu chuyên sâu vào trong cái nội dung của các câu thần chú này đó, thì việc đọc sát với ngữ âm gốc vẫn là một sự chọn lựa tích cực hơn. Chúng tôi khuyên là nên tiếp cận theo góc thứ hai, tức là hiểu rõ nội dung, bên cạnh đó biến nó trở thành cái công cụ để đạt được chánh niệm. Trì thần chú theo cách đó rất là tích cực. Người Tây Tạng á có ngữ âm á gần với tiếng Sanskrit, có dân phẩm gần với Sanskrit, cho nên đó họ đọc cái câu thần chú Sanskrit á nó giống như là người Ấn Độ đọc câu thần chú vậy. Ví dụ như câu thần chú quen thuộc nhất trong cộng đồng Tây Tạng là Mani Padme Hum. Hán Việt tại Việt Nam chúng ta đọc là Án Mani Bát Di Hồng, nó xa nhau trời và vực. Trong nhiều bài giảng của Đức Đại Lạt Lạt Ma tại Ấn Độ và cho người phương Tây đó, nhất là cộng đồng nghe bằng tiếng Anh đó, thì nhiều lần thì ngài Đại Lạt Lạt Ma đó đã biếm nhẹ người Tây Tạng gốc. Ngài diễn đạt bằng cái động tác tay rất là hấp dẫn. Mani Padme Hum, Mani là tiền á, cho tiếng Anh Mani là tiền. Cái ngữ âm Mani trong tiếng Sanskrit và ngữ âm Mani ở trong tiếng tiếng Anh á là rất gần với nhau. Nên ngài mới nói rằng là người Tây Tạng đó là tay đó thì làm thần chú, miệng là thần chú, nhưng mà tâm nghĩ đến tiền không à. Bởi vì họ làm thần chú ở chợ búa luôn. Ai đi tham quan Dharamsala ở Ấn Độ hay là Lhasa ở Tây Tạng thì thấy là người Tây Tạng tại gia lúc nào trên tay cũng có một cái chuỗi chàng hạt, họ niệm liên tục trong lúc bán, trong sinh hoạt thường nhật, họ niệm không thua gì các vị tu sĩ. Một số khác đó thì dùng cái linh tai mà nó có cái trục xoay, họ lắc như thế này, họ lắc một cái là nó sẽ quay nhanh, nó là 30 vòng chẳng hạn vậy. Thì chúng trong cái đơn vị 6 giây cho đến 8 giây đó, thay vì nó là một câu thần chú, thì bằng cái toán học cấp số cộng, cấp số nhân trong quán tưởng, câu thần chú đó sẽ được tăng lên tỷ lệ thuận tương đương. Do đó đừng nghĩ đơn giản rằng là hễ niệm thần chú là có chánh niệm đâu. Phải nhiếp tâm đúng thì mới có chánh niệm. Chứ còn miệng đang niệm, tai đang lần, mà cái đầu nghĩ đến tiền đó thì umadi bác đi hôm thì umadi tức là tiền tiền thật là nhiều là thua rồi. Còn trong Hán Việt chúng ta cũng có những câu dè điểu tương tự, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nếu tâm lúc đó đang đi du lịch thì Nam Mô A Di Đà Lạt. Cho nên là phải làm chủ tâm về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, thì trong lúc niệm trì như vậy đó, chúng ta mới đạt được chánh niệm hiện tiền. Nói cách khác, là người Việt Nam với các tục lệ vừa nêu, chúng ta nên tiếp cận trực tiếp các thần chú gốc bằng tiếng Sanskrit, không phải trải qua cái lăng kính giải thích gì của Trung Quốc hay bất cứ nước nào. Bối cảnh toàn cầu hóa của xã hội ngày nay đó, nó làm cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc được các văn bản gốc không khó khăn lắm. Nếu các thầy mà biết tiếng Anh hay tiếng Hán đó, chúng ta chỉ cần đánh nó trên cái thanh tìm kiếm Google, nhưng là bằng tiếng Hán, chúng ta sẽ truy ra được các tiếng Sanskrit gốc. Tại vì nhiều học giả Trung Quốc họ truy tìm cái nguyên gốc ấy, họ công bố trên mạng hoặc dưới hình là cái GPS tức là hình, hoặc dưới hình thức là văn bản Unicode mà chúng ta có thể copy được và đưa về cái máy cái phần mềm của mình, đó là MS Word, để chúng ta sử dụng được. Nó thuận lợi hơn ngày xưa nhiều lắm. Đồng thời Kathmandu, thủ đô của Nepal đó, cũng là nơi mà nhạc thần chú được đọc bằng ngữ âm của người Nepal, tức là người Ấn Độ mà. Nó chuẩn xác với tiếng Sanskrit rất là hay, để chúng ta có thể đào sâu vào cái ngữ âm gốc này. Nó hay hơn là cái ngữ âm Hán Việt hay là Bạch Thoại, Phúc Kiến, Triều Châu, vâng vâng. Và làm được như thế đó, chúng ta đang góp phần tách rời khỏi cái nô lệ văn hóa vào Trung Quốc. Đó là một trong những cái dấu hiệu có thể hiện lòng yêu nước. Hiện nay là Việt Nam chúng ta lệ thuộc Trung Quốc vào bốn phương diện: lệ thuộc văn hóa, lệ thuộc chính trị, lệ thuộc kinh tế, lệ thuộc xã hội. Tách rời không có nghĩa là cái gì hay của người khác chúng ta cũng bỏ hết, đó là cực đoan. Tách rời để tìm cái hướng độc lập, và do đó chúng ta phải đóng góp thêm vào cái tiến trình độc lập văn hóa đó trong nỗ lực quay về nguồn. Với đồng thời cái hay, cái tích cực của những gì đã có chúng ta tiếp tục tham khảo, chứ không nhất thiết là phải bị lệ thuộc vào. Xin được hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có câu hỏi như thế này: trước tình hình cải đạo, làm thế nào để người Phật tử giữ được đạo Phật khi kết hôn với vợ học trần ngoại đạo? Gia đình đối với giáo hội thì mắt Phật tử về giải pháp của giáo hội là gì?
Hiện nay đó, hiến chương của toàn giáo hội, nội quy của tất cả các ban trung ương, bao gồm ban hướng dẫn Phật tử, chưa có bất kỳ một quy định gì trước cái sự kiện cải đạo thông qua con đường hôn nhân, cải đạo thông qua hỗ trợ kinh tế, và cải đạo dưới sức ép của là dân chủ nhân quyền đang diễn ra trên toàn cầu. Do đó trong lúc chờ đợi giáo hội chính thức có những văn bản pháp quy về vấn đề này đó, theo chúng tôi đó, các thầy các sư cô cùng suy nghĩ một số điều như sau để chúng ta có thể tự làm và giúp cho các Phật tử của mình đó giữ được đạo gốc, đó là đạo Phật. Điều một, tất cả các bậc cha mẹ là Phật tử thuần hành của chùa mình đó cần phải được quy định rằng là khi sanh con và cháu đến tuổi lên 4 phải làm lễ quy y tại chùa. Ở miền Trung miền Bắc á, thì chúng ta nên dùng cái thuật ngữ là bán khoán con cho Phật. Và dân cư ở hai miền này đó họ rất là ấn tượng với cái từ đó, cho nên họ dẫn chùa để đến chùa nhận Đức Phật á, làm cha nuôi, nhận thầy trụ trì làm cha nuôi, thì tự động các cháu đó trở thành là Phật tử đây. Đến khi các cháu này lên 10 tuổi, 14 tuổi, với tư cách là trụ trì, chúng ta nên khuyên các bậc Phật tử của mình ấy, với vai trò làm cha mẹ, cho con cháu của họ quy y thêm một lần thứ hai, thậm chí quy nhiều lần không sao. Thời Đức Phật ấy, một trong những thái tử con của vua Ma Tư Nặc đó đã từng quy y Đức Phật đến 3 lần. Ông quy y Đức Phật 3 lần, lần thứ 3 đó ông mới có những cái sự là chấn động tâm thức để trở thành là một Phật tử thuần thành đích thực. Còn trước đây đó là quy ăn ké, lần đầu tiên á là hoàng hậu của Xá Lệ đang mang thai ông quy y cả mẹ lẫn con, ông có biết gì đâu. Lần thứ hai lúc ông 10 mấy tuổi chưa có cái tâm đạo gì hết, đến lúc mà trải qua những cái thăng trầm trong cuộc đời đến quy Đức Phật thì ông đó ông mới trở thành là Phật tử có thực tập. Nên là có việc đó để cho chúng ta có những gia đình Phật tử nội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Về việc này chúng ta nên bắt chước các nước Nam truyền Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. 90 mấy% thành viên trong gia đình đều là Phật tử. Điều hai, khích lệ và bắt buộc con em mình á, đi chùa sinh hoạt vào những ngày cuối tuần hoặc thứ bảy hoặc thứ nhật tại các chùa. Hiện nay đó thì miền Trung đó phát triển mạnh về mô hình gia đình Phật tử, miền Bắc thì không hưởng mô hình này, miền Nam đó thì hưởng ứng nửa về. Hồi đáp lại cái khoảng trống đó đó thì tại miền Nam có những cái hoạt động giới trẻ cũng khá thu hút, và các thầy cô trẻ đó nên mở ra cái sinh hoạt trẻ và thanh niên tại chùa của mình vào cuối tuần với cái thời khóa tu học riêng, trong đó nó có ca múa sướng hát, ít có bái sám, ít lạy lùng, ít cầu nguyện, có tinh thần xã hội, rồi có học võ thuật, thì các cháu đó cảm thấy nó có cái gì đó hào hứng để đi. Và cho các cháu ăn mặc đẹp, các cháu không cần thiết phải mặc áo tràng gò bó trang nghiêm như là các Phật tử thuần hành khác. Điều ba, đến tuổi cập kê, con em á của Phật tử bắt đầu yêu và có khuynh hướng là làm lễ đám cưới, là cha mẹ ruột, ông bà, các Phật tử cần bắt buộc con cháu của mình lấy người Phật giáo thôi. Còn nếu như nó lỡ thương một người khác đạo đó thì buộc người khác đạo đó phải quy làm Phật tử thì mới tổ chức đám cưới, còn bằng không thì không làm. Các tôn giáo khác người ta đều làm như thế hết, chỉ có Phật giáo mình không làm, cho nên mình mất dần Phật tử. Một cặp vợ chồng mà trẻ quy tại chùa Giác Ngộ, cậu chú rể này đó là con của ông trùm giáo xứ nổi tiếng, thì chúng tôi hướng dẫn gia đình cô dâu đó buộc phải hướng dẫn cậu này là Phật tử. Trùm giáo xứ tức là cái người lãnh đạo tinh thần giống như trưởng ban hộ tự của một ngôi chùa ở trong bối cảnh văn hóa của Phật giáo ấy. Mà cô ấy vì thương cô bé này quá cho nên đã sang chùa Giác Ngộ quy làm Phật tử. Cậu ấy ngày nào cũng nghe các bài giảng cùng với vợ mình, đó là chuyện hiếm có nhưng mà đã có. Vấn đề là chúng ta khéo hướng dẫn thôi. Để giải thích như thế này, vợ chồng khác đạo đó thì cái mâu thuẫn đó, gia đình về vấn đề nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan, về vấn đề giáo dục con cái, về tương lai của con cái, về cách giải quyết các vấn nạn là khác nhau, dẫn đến tình trạng chổi và rơi vào hậu quả là đông sàn di mộng. Chúng ta phải xác định rõ là hôn nhân thế khó mà có thể đạt được hạnh phúc. Thì trong giai đoạn mà ta chuẩn bị lấy nhau đó, thì những giải thích này nó gây ấn tượng lắm. Không ai muốn hy sinh cái tương lai hôn nhân của mình bằng sự rủi ro hay là bằng sự mạo hiểm. Cho nên đó, người ta phải buộc thuyết phục người mình thương trở thành tu đạo với mình. Tại sao các tôn giáo khác đã làm thành công mà Phật giáo thì không? Bởi vì chúng ta không hề hướng nhập Phật tử chúng ta làm như thế. Chúng tôi đã có hai bài giảng về nữ cảnh này. Bài một là hôn nhân khác tôn giáo. Bài hai đó, giữ đạo trong hôn nhân khác đạo. Những Phật tử mà chuẩn bị hôn nhân đó, chúng tôi đều khuyên họ nghe hai bài này. Rất tiếc đó, hai bài này nó quá mạnh, nó quá trực diện. Cho nên trong 7 năm qua, chúng tôi xin giấy phép xuất bản ở nhiều nhà xuất bản mà ta không cho phép. Vậy là chỉ truyền tay bằng bản đánh máy. Ai thích nghe trực tiếp đó, thì có thể Google vào Google đặt, viết cái tên của bài giảng đó gặp ngang Thích Nhật Từ là có thể nghe được, hoặc MP3 hoặc đó là video. Chúng tôi đã phân tích những cái áp lực sai lầm của những người khác tôn giáo gây khó khăn cho các cô dâu và chú rể là Phật tử. Mình phải hiểu những cái chiêu tâm lý đó đó, thì chúng ta mới giúp cho con cháu của mình đứng vững khi mà lỡ thương một người khác đạo mà không đủ sức thuyết phục họ là Phật tử, thì chúng ta ít nhất cũng phải giữ được đạo gốc của mình. Điều 4, các thầy các sư cô trẻ đó nên truyền bá một đạo Phật nhân thừa và thiên thừa đó, cho Phật tử tại gia. Còn đạo Phật Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa, nói chung là đạo Phật giải thoát đó, là đạo Phật dành riêng cho tu sĩ. Cái cách truyền đạo này sẽ giúp cho Phật tử tại gia tôn kính tăng bảo đúng nghĩa, và mặt khác đó, họ sẽ thấm nhuần những lời dạy của Phật dành cho người tại gia hơn. Và một trong những cái chương trình là truyền bá đạo Phật nhân thừa và thiên thừa đó, đó là mở lớp giáo lý hôn nhân cho Phật tử tại gia. Chúng ta bắt buộc những Phật tử chuẩn bị lấy vợ lấy chồng đó phải học qua lớp giáo lý này để biết rõ những lời Phật dạy về vai trò làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, làm con cái. Kinh Phật giáo ưu thế hơn các kinh thánh còn lại về phương diện này. Trong các giáo hội của các tôn giáo khác đó, hầu như là Chúa của họ không dạy, giáo hội quy định ra họ làm theo thôi. Còn chúng ta lợi thế là có kinh Phật dạy. Ví dụ chúng ta có kinh Thiền Sinh dạy về quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, vân vân. Chúng ta có bài kinh 7 loại vợ, chúng ta có bài kinh 5 yếu tố xây dựng hạnh phúc, chúng ta có bài kinh Tăng Chi nói về các điều kiện để tiếp tục trở thành vợ chồng ở kiếp sau, chúng ta có bài kinh Hiền Nhân gián tiếp đối với vợ chồng, và nghệ thuật ứng xử. Đó là những lợi thế mà các tôn giáo khác không có. Rất tiếc là vì chúng ta bị sa đà theo đạo Phật Trung Quốc chỉ truyền bá cái con đường giải thoát, cho nên những bài kinh này mình cho là kinh sơ cơ, hầu như là chúng ta không nhắc đến Phật tử tại gia, không cho họ biết. Cho nên hệ quả là rất nhiều Phật tử tại gia hoàn toàn mù chữ Phật pháp về nhân thừa, thiên thừa. Cho nên là khi gặp những cái khủng hoảng liên hệ đến hôn nhân đó, thì hầu như là họ nhắm mắt xuôi tai đi theo các tôn giáo khác đó. Điều 6, để giúp cho những điều vừa nêu đó được thành công, chúng ta phải có chiến dịch. Và mỗi tăng sĩ, dù là tăng hay ni, và các Phật tử trí thức phải trở thành cánh tay nối dài của học thuyết nhân thừa và thiên thừa này chúng ta phải trở thành là những người truyền bá đó và kêu gọi mọi người cùng làm theo, chứ chờ cái chủ trương của giáo hội đó là lúc chúng ta chết và tái sanh lên vài lần mới có chưa nữa. Không phải là mình bi quan về vấn đề đó, nhưng mà mình phải thực tiễn thôi. Giáo hội chúng ta hầu như không có trách nhiệm này, giáo hội chỉ như là đưa ra những cái chính sách chung để tạo ra tính thống nhất cho toàn giáo hội thôi. Còn những chính sách mà liên hệ tới hôn nhân, hầu như giáo hội chúng ta trước năm 75, sau năm 75, trong nước và nước ngoài chẳng hề bận tâm. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là các thầy các sư cô học bài bản về Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, cái tầm hiểu biết của chúng ta vững vàng hơn là những vị không có cơ hội học đó. Và trong bối cảnh toàn cầu hóa thế này đó, thì Thiên Chúa giáo đang nỗ lực trên toàn châu Á giới thiệu Thiên Chúa giáo thông qua con đường hôn nhân. Và cái tổng kết của Hội đồng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014 đó, 75% tín đồ mới đi theo Thiên Chúa giáo tại Việt Nam là thông qua con đường hôn nhân. Đó là một cái thống kê làm giật mình các nhà thần học, vì trước đây họ đầu tư tài lực, vật lực, trí lực để cải đạo, nhất là hỗ trợ bằng con đường kinh tế hay là bằng con đường chính trị. Một á, là theo là thập giá, hai đó là đi theo cây gương, tức là bị chém giết bằng những tòa án dự giáo. Họ không thành công. Châu Á chưa có được 5% người đi theo Thiên Chúa giáo từ thế kỷ thứ 18 cho đến 20. Đang khi một thập niên trở lại đây thôi, bằng con đường cải đạo qua hôn nhân, họ có được 75% tín đồ mới. Nếu như chúng ta không có những cái hoạt động hồi đáp lại những cái chính sách tinh vi đó đó, đến một lúc nào đó châu Á này sẽ trở thành là môi trường thuận lợi cho Thiên Chúa giáo hoạt động đó. Dĩ nhiên chúng ta không cần phải cạnh tranh tôn giáo, chúng ta chỉ cần làm tốt đạo Phật và làm cho Phật tử lời Phật dạy một cách nền tảng nhất, thì dầu cho bị hăm dọa, áp lực cải đạo cỡ nào đi nữa, dụ dỗ cỡ nào đi nữa, Phật tử vẫn giữ được đạo gốc của mình. Xin điện thoại các.
Bây giờ có một số điện thoại ở trên trang mạng học viện khi dựng pháp lý thì cái tâm người chết về gọi nó là cái tâm, hay là cái tâm người chết thì với chết hiện tế khi nào mà nó học hạ cái loại họ ra là cái tâm, vì vậy thì nó có tái được nhân quả hay là như gọi là cái đích không? Nếu mà theo thầy, thầy giải thích như thế nào để cho tụi con học, tụi con hiểu, tụi con tự nó hiểu không?
Để thuyết phục các tăng ni và các Phật tử thành lập ban hộ niệm, tham gia ban hộ niệm không quá xa đà vào điều vừa nêu đó, thì chúng ta cần phải nắm vững một số điều như sau. Điều 1, học thuyết 8 tiếng không được đụng vào cơ thể và hơi ấm trên cơ thể để xác định cảnh giới tái sinh không do Ngài Huyền Trang nói. Đó là niềm tin mê tín được đồn thổi trong dân gian Trung Quốc, nhưng mà họ mượn tên tuổi của Ngài Huyền Trang để buộc người ta dễ dàng tin. Là các tăng ni học tại học viện chúng ta đã, nhất là sinh viên triết học Phật giáo, chúng ta đã học được tác phẩm quan trọng nhất của Ngài Huyền Trang, đó là Thành Di Thúc Luận. Tác phẩm còn lại nổi tiếng của Ngài Huyền Trang đó là Bát Thích Quy Củ Tụng. Và dựa vào hai tác phẩm này, chúng ta có thể nói đóng góp lớn nhất của Ngài Huyền Trang ngoài dịch thuật kinh điển từ Sanskrit sang chữ Hán, trung thành với bản nguyên tác, còn là người đã giới thiệu Yogacharya tại Trung Quốc và đã trở thành một cái hệ thống học thuật sau này được tỏ thành là pháp tướng tập hay là duy thức tập. Nói cách khác, Ngài Huyền Trang nắm vững về tâm lý học Phật giáo hay là tâm thức học Phật giáo, cho nên đó, cái việc tái sanh như thế nào, thời gian tái sanh, cảnh giới tái sanh Ngài Quyền Trang nắm vững hơn nhiều người khác, do đó Ngài không thể là người đưa ra học thuyết mê tín đó được. Trong tác phẩm vừa nêu, không có câu nào, đoạn nào, trang nào bằng nghĩa ám chỉ hay là nghĩa đen chữ trắng cho rằng phải tin vào 8 tiếng không được đụng sau khi chết, hay là hơi ấm xác định cái chết tái sinh. Điều hai, chúng ta phải có kiến thức về tiến trình oxy hóa đối với cơ thể và mọi sự vật hiện tượng. Ở những nước nhiệt đới như là Việt Nam và Đông Nam Á nói chung thì trung bình 10 tiếng cơ thể sẽ bị oxy hóa, chúng tôi tạm gọi là hiện tượng rã đông của cơ thể. Lúc đó đó là các lỗ chân lông á, là cái nơi mà oxy nó có thể nhập vào bên trong. Khi còn sống á, nó là những cái nơi mà oxy đó, xin lỗi, cái mồ hôi đó nó tống ra bên ngoài. Thì cái sự phân hủy của cơ thể lệ thuộc vào tiến trình oxy hóa ở trên nó. Trung bình 10 tiếng đồng hồ, tiến trình oxy hóa nó diễn ra rất là rõ ràng. Cho nên có tụng kinh, niệm Phật, trì chú hay không, không quan trọng, cơ thể nó tự động nó mềm ra thôi. Những người không có kiến thức y khoa này đó nghĩ rằng là do niệm Phật và pháp Phật nhiễm màu cho nên nó cơ thể mới mềm ra. Họ mới quay phim rồi chụp ảnh quảng bá, đây là cái mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Đó là mê tín và thiếu hiểu biết về y khoa. Khi mà đặt cái thi thể trong cái điều kiện âm độ hoặc là nhiệt độ thấp từ 17 độ trở xuống đó, thì cái tiến trình phân hủy của cơ thể đó rất là lâu. Cho nên đó là khi mà cái thi thể được hiến xác cho y học đó, thì trong lúc mà chưa có tiêm thuốc để chống sự phân hủy đó, người ta phải đặt cái thi thể đó dưới âm độ để cho thi thể nó không bị phân hủy. Như vậy là độ lên như chừng nào thì nó chống cái sự phân hủy diễn ra chừng đó. Như tại Tây Tạng âm độ quanh năm, cho nên cái thịt của thú vật đó người ta để dưới tuyết có thể tồn tại một tháng mà ăn không bị hư, vẫn an toàn được thực phẩm là vì thế. Cho nên nó dẫn đến tình trạng là cộng đồng Phật giáo Tây Tạng ăn mặn vì nguồn rau quả củ khó trồng, và để nó khó tồn tại quá một tuần lễ do cái tác động của khí lạnh. Nhà chúng tôi sát cạnh Công Thọ, trong gia đình đó có 3 người anh, 2 người anh, 1 người em trai làm cái nghề này, là trụ trì chủ giác ngộ từ năm 92. Chúng tôi đã từng đi đám giống như các thầy bây giờ đó, tiếp xúc với rất nhiều các cái thi thể. Nên cảm nhận vấn đề đó nó rõ hơn, rõ mồm một ra. Thì nắm được nguyên lý đó và giải thích như thế đó, thì cái việc mà người ta mê tín 8 tiếng không được đụng vào, sợ sang đó nó không còn cái cơ sở là khoa học nữa, nó không có cơ sở Phật học gì để tin nữa. Điều 3, theo Phật giáo gốc đó, thì sau khi chết là tái sanh ngay lập tức. Còn theo Phật giáo Trung Quốc dựa vào kinh Địa Tạng là thời gian đào thai chậm nhất là 49 ngày. Nếu chưa được tái sinh vì lý do luyến tuyết, giận dữ, do hận thù hay là oan ức, hoặc là do tự vẫn bế tắc, thì tâm thức đó đó sẽ cảm nhận được những cái hành động mà người thân á, dành cho họ. Giống như người mù á, thì rất là tỏ lỗ tai, nhớ dai. Khi các cái quan năng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đã ngưng hoạt động thì cái tâm thức, tức là ý thức thứ 6 đấy, của người chết đó, sẽ nhạy cảm hơn những người bình thường. Cho nên đó, chúng ta chăm sóc cái thi thể bao gồm là rửa bằng rượu cho cơ thể nó được thoải mái, nằm thẳng ra, rồi thay áo quần mới, rồi đánh phấn như là ở phương Tây, hoặc là làm cho cơ thể nó được đẹp hơn, hồng hào hơn. Người thân đó, chỉ có cảm động chứ không có bao giờ dặn chúng ta được đó. Vì mình, họ nắm được cái tâm trạng của mình à. làm sao mà dặn được? Người già mà con cháu đến so tay bắp chân họ cảm động lắm. Do đó chúng ta cứ tiến hành làm bình thường, không ảnh hưởng gì đến sự tái sanh hết. Trong trường hợp chưa tái sinh, những người bị xuất huyết não mà chết, hay là bệnh ung thư bao tử mà chết, ung thư gan mà chết, hay là sơ gan cổ trước, thì thông thường cơ thể của người đó có cái mùi xú uế rất khó chịu, vì nó liên hệ đến cái phản ứng của bao tử và gan và thận. Thậm chí có nhiều người xoắn ở trên cơ thể mà chết. Nếu chúng ta vì mê tín mà không dám đụng vào, không làm vệ sinh cơ thể đó, thì những người chưa siêu đó họ sẽ cả dặn cả cái gia tài này, sự nghiệp này tôi đã di chúc lại cho con cháu, tôi cho hết cho con cháu, mà con cháu gần như đó là không quan tâm đến tôi. Cho đó họ mới dặn thiệt này. Đừng sợ, hãy tiến hành làm bình thường ha. Còn hơi ấm trên cơ thể nó lại thuộc vào các bệnh. Có một số bệnh đó, nó làm cho hơi ấm đó, nó tụ lại ở một vùng nào đó. Cho đó không phải là dấu hiệu của cảnh giới tái sinh. Không có kinh nào nói như thế, cũng không có một bằng chứng nào nói như thế. Tại sao chúng ta phải tin vào cái tính? Trung Quốc đã đặt ra bài kệ Đảnh Thánh Nhãn Sanh Thiên, là hơi ấm ở đỉnh đầu đó là trở thành thánh, ở vùng mắt đó và trán đó là sanh thiên, ở tim đó là sanh làm người, ở bụng đó là làm ngạ quỷ, ở đùi cho đến chân đó thì sanh làm động vật, ở lòng bằng chân đó là sanh làm địa ngục, vân vân. Đó là mê tín gì đó. Do mê tín gì đó mà rất nhiều con cháu đã bỏ đạo. Tại vì suốt cuộc đời đó, ông bà cha mẹ của họ làm thiện, làm Phật sự, đóng góp cho biết bao nhiêu người biết được đạo, nhưng mà chết vì những cái chứng bệnh và làm cho đó, cái hơi ấm đó tụ lại bao tử, rồi làm cho người ta nghĩ rằng là bao nhiêu Phật sự như thế mà còn như vậy tu như cho nó mệt, phản tác dụng hoàn toàn. Còn thời gian hộ niệm á, chúng ta không cần thiết phải 8 giờ hay là nhiều tiếng liền liên tục như các phong trào hộ niệm ngày nay đã chủ trương. Cốt lõi của hộ niệm á, chỉ cần là nhắc nhở cho người đang hấp hối hoặc là mới vừa chết về nguyên lý vô thường, để thừa nhận năm tháng ngày giờ khai tử đó là một hiện thực, họ không còn là người sống nữa. Và nhắc nhở thi thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi để họ chấp trước. Nhắc nhở vô ngã sở hữu để họ không đánh đồng vợ con, nhà cửa, tài sản, động sản, bất động sản là sở hữu của họ, cho nên họ tái sinh nha. Cái cốt lõi của hộ niệm nằm ở chỗ này. Tụng bài kinh gì đó nó lại thuộc vào cái sở thích của người nghe. Kinh Vô Ngã Tướng, kinh Girimananda, hay là kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, hoặc là kinh Mangala Sutta, hay là kinh Từ Bi, đều có những cái tác dụng trị liệu tâm lý tích cực đối với người đang hấp hối và người chết. Chúng ta có thể sử dụng đa dạng các bản kinh khác nhau, miễn thích hợp là có giá trị. Hiện nay đó là các ban hộ niệm sở dĩ mà tồn tại được, nó có lý do thế này. Phần lớn á, các thầy các sư cô mình đi hộ niệm á, thì thường mình có cái kỳ vọng nho nhỏ là sau khi hộ niệm người ta phát tâm cúng dường, sau lễ tang á người ta phát tâm cúng dường. Đang khi những người tham gia hộ niệm họ không cần như thế, họ có thể bỏ ra hàng giờ hàng ngày để hộ niệm cho người khác. Họ không nhận một đồng xu thù lao nào. Họ nghĩ rằng đó, làm được nhiều người như thế thì họ có được một cái tấm visa để nhập cảnh về Tây Phương. Cho nên cái động lực đó đã làm cho họ nhiệt tình hơn tăng ni, cam kết hơn tăng ni, tha thiết hơn tăng ni, Và đây là lý do mà các phong trào hộ niệm được tồn tại vững vàng. Từ năm 2001 á, thì kể từ đó đó, Hòa thượng Tịnh Không đọc được tác phẩm Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, bắt đầu Hòa thượng chuyển hướng khác với những gì trước đó mà Hòa thượng đã dạy, đã giảng trong các kinh điển đại thừa. Hòa thượng đã tổ chức Tam Thời Hệ Niệm một ngày lại 500 lại, chỉ thuần niệm Phật, chỉ tuần tu tịnh độ, chỉ đọc kinh Vô Lượng Thọ. Và hiện nay đó, cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài đi theo phong trào này rất mạnh, cho họ thành lập các cái ban hộ niệm, họ tách rời khỏi chùa, họ không đi đến chùa nữa, họ nói xấu tăng sĩ và họ tự làm riêng, họ rất thành công. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở châu Âu đã cảnh báo vấn đề này vào mùa khóa tu 2014 vừa qua. Một số nơi trong nước Việt Nam đã mạnh dạn cảnh báo vấn đề này, nếu không khéo đến một lúc nào đó đó, cái nền tảng Phật pháp chánh của chúng ta sẽ bị băng hoại. Người ta vì mê cái phước giảng sanh Tây Phương mà chạy ra cái phong trào gọi là hộ niệm đó, và Phật tử sẽ ngừng đi chùa. Cho nên đó, để dừng lại cái phong trào đó đó, chúng ta không nên hưởng ứng cái phương pháp Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. Dù nó được nhân danh là ai đi nữa, bởi vì cách tu này đó, nó làm cho các Phật tử tu rụng tu rị, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ trách nhiệm xã hội, bỏ công việc làm, và trở thành là những người không giống ai. Một ngày lại 500 lại, còn sức đâu mà phục vụ cho gia đình, còn thời gian đâu mà phục vụ cho xã hội nữa. Hiện nay cái hướng thiên cực đó nó phổ biến khắp nơi. Ai chủ trương như vậy thì quần chúng theo rất đông. Người ta nghĩ rằng là đây là thầy tu, gọi là tu tha thiết với đạo, vì sanh tử luân hồi cho nên ta đến rất đông. Còn tu chánh tính chánh kiến thì người đi theo ít lắm, nó đòi hỏi đến nỗ lực tự thân nhiều, ta đến ít lắm. Cái gì mà hứa hẹn nhiều, hứa về tha lực nhiều, người ta theo rất là đông. Cho nên các thầy các sư cô khi làm hộ niệm cầu an và hộ niệm cầu siêu đó, nhớ là đừng nhận tiền thù lao của Phật tử. Còn đối với gia đình nào họ quá nhiều đó thì chúng ta nên dặn được Phật tử cho hòm. Sau những cái tuần thất như thế đó, những người yêu quý mến đạo sẽ trở thành Phật tử, những người Phật tử mê tín sẽ trở thành chánh tín, chúng ta được cái lợi lạc nó nhiều hơn là tiền chào cháu múc. Cứ làm bằng tấm lòng đi, những gia đình Phật tử giàu có đó họ sẽ ủng hộ chùa chúng ta nhiều hơn những gì mà họ cúng dường vào và vào lễ tang và những tuần thất. Cái tiền cúng trong lễ tang nó không bao nhiêu đâu, vài ba triệu đồng, vài ba trăm ngàn. Đang khi mà họ ngộ được chân lý Phật cho chúng ta hướng dẫn bài bản đó, họ có thể cúng hàng tỷ đồng, vài trăm triệu đồng. Lúc đầu Hòa thượng Thích Từ Thông nói điều đó cách đây 30 năm, khi chúng tôi học với Hòa thượng chúng tôi không tin. Khi mà mình đã làm chủ trì và làm theo con đường hoằng pháp á, chúng tôi thấy á, là lệ lạc nó lớn hơn là đi tụng đám ma. Đang khi mình giảng cái thuyết pháp, mình làm lệ lạc cho hàng vạn người còn sống, họ có thể hiểu được Phật, làm theo Phật, chuyển được nghiệp, có được an lạc hạnh phúc hiện đời. Còn bây giờ tập trung vài chục ông sư, vài chục sư cô để làm lợi ích cho một cái hồn ma là quá uổng. Giống như lấy 100 con dao trâu để chặt một cái cổ gà là không cần thiết. Cho nên là mong mà các thầy trẻ, các sư cô trẻ được học Phật pháp bài bản, mạnh dạn cải cách. Chúng tôi dặn vài ba ngôi chùa, xây dựng chùa, làm nhiều Phật sự thành công. Đang khi chúng tôi không hề đi đám tang, chỉ những trường hợp Phật tử quá thân tín không từ chối được mới phải đi thôi. Không đi cúng dường lễ tang, không đi dự dỗ tổ tại các chùa ngoài cái quan hệ sơ môn pháp phái không từ chối được, phải đi thôi. Nhưng mà tịnh tài đó không thua kém những người khác, là nhờ vào giảng kinh thuyết pháp đó. Cho nên là truyền bá chánh pháp nó giúp cho chúng ta rất thuận lợi. Một trong những người học trò ở với chúng tôi vài năm đó là thầy Phước Tiến. Hiện nay đó những người mà học từ học viện đó thì gồm có thầy Thiện Xuân, thầy Trí Huệ, rồi đi con đường thuyết giảng là mà thành công rất là lớn, làm nhiều Phật sự. Thế bây giờ mà chúng ta bỏ thời gian ra đi tụng đám tang nha, một ngày có thể là 10 đám tang cũng chưa chắc là thành công hơn là những người giảng kinh thuyết pháp. Quý vị cứ xem những vị mà đi theo kinh sư, nửa trai làng lớn là cúng dường nhất là vài trăm triệu thôi, phần lớn vài ba triệu đồng. Xây chùa cũng chưa chắc là thành công hơn là các vị giảng sư. Hòa thượng Thanh Từ nhờ thuyết pháp giảng kinh mà đã xây dựng gần 40 ngôi đại tự trong nước và nước ngoài. Hòa thượng Tinh Vân của Đài Loan chủ trương tịnh độ nhân gian, xây dựng trên 250 ngôi chùa khắp năm châu. Mà cái giá trị tiền xây dựng mỗi ngôi chùa của hòa thượng đó là vài ba triệu cho đến 150 triệu đô la Mỹ Kim ấy. Có một đài truyền hình riêng, có tờ nhật báo riêng, có vài tạp chí riêng, có 4 trường đại học nổi tiếng, có nhiều trường trung học. Tức là đi con đường chánh tín cũng rất là thành công. Và đó là một vài điều mà chúng ta cần làm đồng bộ để mới dấy cây một cái phong trào chánh tín được. Còn ai vội vã có quần chúng chớm, có tài chánh sớm mà đi con đường mê tín, chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả. Và đồng thời đó, khi mà suy nghĩ lại, chúng ta cảm thấy là mình còn có gì đó thiếu trách nhiệm với tăng ni đàn em của mình, với Phật tử, vì chúng ta chưa hướng dẫn họ đúng với lời Phật dạy. Thì mong các thầy các sư cô nếu thấy đúng thì cùng hưởng ứng. Một câu hỏi được viết trên giấy như sau: nếu muốn học tiếp chương trình Phật học tại Thái Lan hay một nước nói tiếng Anh, sau khi học xong chương trình cử nhân Phật học tại học viện Phật giáo Việt Nam, người cần đi du học phải chuẩn bị cái gì? Nếu anh Văn là cần thì nên học chương trình gì? Xin thầy chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Hiện tại đó thì có hai nhóm ngôn ngữ mà tăng ni Việt Nam thường chọn để đi du học ở nước ngoài cho chương trình thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ văn học và hậu tiến sĩ. Học bằng tiếng Anh đó thì có thể theo học ở Tích Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Thái Lan. Thì trong các nước này đó, chúng tôi đề nghị các quý vị nên chọn Ấn Độ và Tích Lan, vì tiếng Anh ở hai nước này giỏi hơn những nước còn lại. Để đào sâu vào Phật học đó, thì nên chọn Tích Lan, vì tại đây có nhiều nhà Phật học có đẳng cấp thế giới. Và các vị giáo sư Phật học hàng đầu tại Tích Lan đều là Phật tử thuần thành. Trong số đó có một phần nữa đã từng là tu sĩ. Đó là thuận lợi lớn. Các nhà Phật học ở tại Ấn Độ đó phần lớn là những người theo Bà La Môn giáo. Thì Bà La Môn á chiếm đại đa số ở tại Ấn Độ. Và cũng rất khó tìm thấy một nhà Phật học Ấn Độ lỗi lạc ở đẳng cấp toàn cầu như là các nhà Phật học của Tích Lan. Còn nếu mà đi học thiền bằng chương trình tiếng Anh á thì Miến Điện là nơi sở trường. Miến Điện giỏi về lĩnh vực này. Còn để học Phật học á thì các trường Phật học ở tại Miến Điện không giỏi hơn Tích Lan và không giỏi hơn Ấn Độ. Thái Lan đó thì hiện nay có trường Mahachulalongkorn đào tạo chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh, và cái cao đẳng Phật học quốc tế do Malaysia tài trợ được Bộ Giáo dục của Thái Lan chấp nhận cũng đào tạo chương trình cử nhân và thạc sĩ bằng tiếng Anh. Nhưng mà giáo sư giỏi tại đây không nhiều lắm, do giới hạn về cái nguồn tài chính và giới hạn về cái ký túc xá cho tăng ni. Trường đại học Mai Châu Tây Long Con đó thì cho ký túc xá miễn phí, cho nên đó hiện nay đó có khoảng 50 tăng ni Việt Nam đang học tại trường này chương trình thạc sĩ, và có trên 200 nhà sư Khmer đang học theo cái chương trình bằng tiếng Thái tại hai trường Mai Châu Tây Long Con và Ma Ma Phút ở Thái Lan. Về tiếng Bạch Thoại đó thì Trung Quốc, Đài Loan là hai nơi mà nhiều tăng ni đến học. Thì giờ tùy theo cái sở trường ngôn ngữ, sở thích và cái khuynh hướng làm đạo mà chúng ta nên chọn đi học các nước tiếng Anh hay là học các nước tiếng Trung. Nếu chúng ta có điều kiện tài chính nên đi học ở Nhật Bản, cái nền Phật học rất vững, nên học ở Hoa Kỳ, nơi mà có các trường đại học, có bộ môn Phật học, có phân khoa Phật học nhiều nhất thế giới, để chúng ta đón nhận được cái chất lượng đào tạo hàng đầu của thế giới về lĩnh vực này. Còn tài chính khiêm tốn thì chúng ta có thể đi học ở Thích Lan hay là Ấn Độ. Về nội dung chương trình đó, thì chương trình cử nhân của học về chúng ta, nhất là cử nhân về triết học Phật giáo đó, ngang và có một số lĩnh vực là cao hơn chương trình thạc sĩ Phật học của Đại học Đề Ly, đại học mà phần lớn các tăng ni Việt Nam đang theo học. Cái chương trình là cử nhân tại học viện chúng ta đó, từ năm 2006 đó, chúng tôi là người chấp bút chính cho cả 10 phan. Trước khi chấp bút vấn đề này đó thì chúng tôi đã tham khảo chương trình Phật học của Ấn Độ, của Tích Lan, của Miến Điện, rồi của Nhật Bản, của Hoa Kỳ để cấu tạo chương trình. Do đó nếu học nghiêm túc cái chương trình cử nhân Phật học tại Việt Nam, tại học viện của chúng ta đó, thì hầu như là sang học chương trình thạc sĩ của Ấn Độ chúng ta không có học cái gì mới, ngoài trừ ngôn ngữ Phật học, đó là Pali, Sanskrit, Tây Tạng. Nhiều lĩnh vực trong đó có luận và kinh Đại Thừa thì Ấn Độ không phải là sở trường, Tích Lan cũng như thế. Họ dạy và họ đào tạo rất ít về lĩnh vực này vì họ không có những chuyên gia như Việt Nam và Nhật Bản. Cho nên theo chúng tôi đó, sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học tại học viện đó, các thầy các sư cô giỏi tiếng Anh đó nên học một ngành học khác, chẳng hạn như triết học, tôn giáo học, tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học. Chúng ta sẽ học thêm cái mới, và bằng kiến thức ngoại ngữ cũng như kiến thức phương pháp luận của các ngành học đó đó, chúng ta soi rọi vào trong Phật học, chúng ta sẽ thấy rõ môn một cái sâu sắc, cái siêu tuyệt của Đức Phật đối với các tôn giáo còn lại, và chúng ta làm đạo dễ thành công hơn. Chúng tôi là người tiên phong học triết học trong cộng đồng tu sĩ Việt Nam sau năm 75. Dĩ nhiên học triết học khó Phật học. Sau chúng tôi đó, các tăng ni học triết học đó, tối thiểu đều rớt 1 năm, có người rớt 2 năm, có người rớt 3 năm mới đậu được chương trình thạc sĩ triết học. Những người nào trải qua như thế thì đều rất vững chãi. Tức là mình trở về lại đó, mình có những cái mới để biết, để ứng dụng. Mà trong những năm tháng đầu khi chúng ta mới phát tâm đi du học á, thì cái bản lĩnh chịu đựng rất là tốt, cái tha thiết, cái lý tưởng nó rất là mạnh. Cho nên tận dụng cơ hội đó để học cái khó hơn, phải phố chân, phải nhón chân, phải phố tay, thì chúng ta sẽ trở thành là hữu dụng về sau này. Chứ đừng học những cái mình đã biết rồi, những cái nó quá dễ để hợp thức quá dân bằng, thì về sau này chúng ta không có đóng góp mới hay là có những cái mới được. Do đó phải hết sức là bản lĩnh để chọn lựa những cái khó hơn, những gì mình đang biết để học. Thì đó là những cái chuẩn bị. Như vậy để đi du học dù là ngôn ngữ nào, chúng ta phải có tối thiểu là bằng C, tức là năng lực nói, nghe, đọc, viết cái ngoại ngữ đó phải vững. Còn chưa đủ được cái trình độ này đừng nên đi du học, vô ích. Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện đang quốc tế hóa các trường lớp của họ, cho nên đó, đầu vào họ quá dễ, họ không cần phải thi tuyển gì hết. Những người không biết tiếng Anh gì hết cũng có thể vô học được. Và kết quả là học và thi đó giống như là học thuộc lào Thủ Lăng Nghiêm. Suốt 9 tháng trời, học tủ khoảng chừng 9 câu đã được soạn sẵn bởi những người đi trước thôi. Chúng ta vẫn thi đậu điểm cao như thường. Nhưng rồi đó khi về lại nước đó, tiếng Anh nói không được, tiếng Anh đọc không được, tiếng Anh dịch không được, tiếng Anh trước mắt không được, thì làm sao mà làm đạo thành công về lĩnh vực này được? Cho nên phải khắc phục cái yếu kém đó. Vì trước đây các thầy đi trước á, tuổi đã lớn rồi mới đi du học, do cái bối cảnh xã hội chúng ta gặp nhiều khó khăn, sau này mới lắm. Còn bây giờ đó, các thầy các sư cô trẻ đó tốt nghiệp cử nhân Phật học mới 20 mấy tuổi, còn phần lớn thế hệ đi trước á 40 tuổi mới đi du học thạc sĩ, có người 50 tuổi, có người gần 60 tuổi mới đi du học. Chúng tôi là người trẻ nhất trong giai đoạn đó, năm 94, cái đây 21 năm, là 26 tuổi đi du học thạc sĩ, là trẻ nhất, trẻ hơn các thế hệ đàn anh của mình trung bình là 10 năm đến 15 năm. Chúng tôi vẫn là người già so với các sinh viên và đề, ít nhất là già 4 tuổi. Chứ bây giờ mình trẻ hơn có gì phải vội vã, cứ lo học đi. Nếu mà tốt nghiệp được cử nhân Anh văn hay là cử nhân Trung văn rồi đi học á, học rất vững. Vào trong lớp thi chúng ta không cần phải học thuộc lòng, chúng ta chỉ cần nhớ cái khung sườn thôi, viết bằng cái kiến thức của mình, chúng ta chủ động hơn và tốt nghiệp ra chúng ta sẽ giỏi hơn. Sẽ là một sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng là qua nước ngoài thì tự động giỏi tiếng Anh, qua nước ngoài sẽ tự động giỏi tiếng Hoa. Không có đâu. Có người vừa Việt Nam á, đi vượt biên năm 75 đến giờ mà không biết cái chữ tiếng Anh, tiếng Em gì hết. Thì giống như là vịt nghe sấm sao hiểu. Ở Việt Nam á, học ngoại ngữ là nhanh nhất, vì chúng ta có rất nhiều trung tâm có kinh nghiệm giảng dạy về lĩnh vực này. Khi có một cái kiến thức nền tảng tương đương bằng C trở lên, bằng C đó bằng đó là 2 năm đầu của chương trình cử nhân và cử nhân ngoại ngữ. Tốt nghiệp bằng C đó chúng ta có thể được tuyển sinh vào năm thứ 3 của một số trường ngoại ngữ hệ cử nhân. Thì đó là cái kiến thức căn bản về ngoại ngữ để chúng ta có thể đi du học. Còn ở những nước phương Tây thì ta đòi hỏi là mình phải đậu TOEFL 550 điểm, có nơi nhẹ hơn là TOEFL 500 điểm thì thấy nghe đọc viết, nó nghe đọc viết là rất vững rồi. Rồi một số nước phương Tây thì có những tiêu chuẩn khác nhưng mà nó cũng tương đương như vậy. Cho nên đó, tốt nghiệp về là các sinh viên ngoài đời đó đều giỏi hết. Rồi tại sao tăng ni tốt nghiệp về không giỏi? Là vì cái đầu vào ngôn ngữ chúng ta quá kém, chế độ thi quá dễ, chương trình học không có sáng tạo. Học thạc sĩ bên Ấn Độ 1 năm thì có 1 lần, bây giờ chương trình cải cách đó, thì thi 2 lần, không hề làm một bài nghiên cứu tại nhà. Đến chương trình phó tiến sĩ Phật học đó, mới làm một cái bài gọi là điểm sách. Quá dễ. Viết cái luận án phó tiến sĩ chỉ cần nó là 60 trang là đậu ra. Nó thấp hơn là cái chương trình cử nhân Phật học tại học viện chúng ta. Làm sao giỏi được? Chúng ta phải thấy cái thực tiễn đó để đừng nên vội vã, và trang bị cho mình một cái kiến thức thật vững thì chúng ta mới giỏi được. Xin yêu gọi khác, có lẽ là câu cuối cùng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bạch tên là Thượng Tọa. Con có một câu hỏi như thế này. Các nhà tri thức họ thường nhìn Phật giáo cho rằng Phật giáo có thể xem là tôn giáo đa thần giáo, tại vì cách thờ phụng rất là nhiều vị Phật. Vì thế họ xem Phật giáo giống như là một loại tôn giáo bất tắc, mà tôn giáo rất cao thì chỉ có một vị Phật duy nhất là Phật Tôn Vô Lượng. Vậy thì cách thờ phụng ở trong Phật giáo nhiều vị Phật như vậy, nó có một ý nghĩa như thế nào? Có thật sự là thờ phụng chỉ để thờ phụng hay không, hay là mang một tầm ý nghĩa nghệ thuật nào đó nhằm giáo dục cho chúng ta nhiều vấn đề gì hay
gì? Đó là câu hỏi thú vị. Khi phát hiện công bố và hướng dẫn con đường bát chánh đạo đó. Đức Phật gọi đó là Ariya Magga, chứ ngài không gọi đó là Brahma Magga, con đường phạm thiên, mà là con đường thánh, là trở thành một người giải thoát khỏi sinh tử. Sau 100 năm kể từ khi Đức Phật qua đời đó, đạo Phật vốn là con đường sống đã trở thành là một tôn giáo. Lúc đó đó nó được liệt vào là tôn giáo vô thần. Samana mà chúng ta thường phiên âm Hán Việt là Sa môn đó, là một thuật ngữ chỉ cho tu sĩ vô thần, theo ba nghĩa. Nghĩa một đó, phủ định toàn bộ chân lý tôn giáo của kinh điển Vệ Đà. Nghĩa hai, phủ định Brahma là đấng sáng thế, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên được nêu ra trong kinh điển Vệ Đà. Thứ ba, không xem các thần linh trưởng quản các chức vụ hành nghề, và không xem đó là Brahma chúa sáng thế đó quy định hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta. Về sau này đó, chúng ta đã bỏ từ Sa môn, chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc, đã tự gọi mình đó là Thích, viết tắt của Thích Tử đó, tức là đệ tử của Thích Ca, là đệ tử của bậc Minh Triết và họ Thích Ca. Do đó đó, yếu tố tôn giáo vô thần đã bị mất dần trong quá trình đạo Phật trở thành tôn giáo, nhất là khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc vào năm 68 Tây lịch, du nhập vào Tây Tạng vào thế kỷ thứ 5, thứ 6 Tây lịch. Hiện tại chúng ta không thể phủ định rằng là trong đạo Phật có nhiều thần linh, ngay cả trong đạo Phật Nguyên Thủy người ta có danh sách của rất nhiều các vị thiện thần. Và chư thiên đó thì họ gọi đó là thiện thần, Atula họ gọi là nửa thần linh, trong tiếng Anh gọi là demigod, nửa thần nửa người. Như vậy là yếu tố đa thần giáo đã có trong kinh Tạng Pali, nhất là trong tiểu bộ kinh tuyển tập 15 bài kinh theo chủ đề, vốn được biên tập khoảng thế kỷ thứ 3 Tây lịch, xin lỗi, thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Có nơi đó thì cho rằng là đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đó, thì các kinh này mới bắt đầu có. Còn trong các kinh điển Đại thừa đó thì đa thần giáo qua hình ảnh của các thần linh là có quá nhiều rồi. Cho nên đó, chúng ta không thể phủ định rằng là trong lịch sử phát triển từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch cho đến bây giờ 23 thế kỷ đó, Phật giáo đã trở thành tôn giáo hữu thần ở cái ý nghĩa tương đối nào đó. Mặc dù Phật không phải là đấng sáng thế, nhưng mà chúng ta thờ Phật và xem Phật có tha lực, Đức Phật có thể cứu rỗi cho chúng ta vấn đề này vấn đề nọ. Các vị Bồ Tát Đại thừa như là Bồ Tát Quan Thế Âm có cái tha lực ban phát lòng từ bi, lắng nghe khổ đau và là kết thúc các khổ đau. Cho nên ở góc độ đó, khi người ta nói rằng đạo Phật là một tôn giáo, chúng ta rất khó có thể phủ định. Có lẽ là khi tiếp thu qua con đường tham khảo thần linh của các tôn giáo khác, tiếp thu các thần vào trong đạo Phật đó, thì các vị tổ sư của Ấn Độ và về sau này tổ sư ở các quốc gia đạo Phật phát triển đó đã nghĩ rằng đó, để độ mọi thành phần, nhất là giới bình dân và giới mê tín, thì ngoài cái đạo Phật chánh tín và đạo Phật trí tuệ đó, chúng ta cũng nên có đạo Phật đa thần, để thành phần nào trong xã hội đó cũng có thể trở thành Phật tử được. Nguyện vọng đó, phương pháp đó là rất căn cơ, rất là tùy duyên. Nhưng mà về lâu về dài đó, đã làm cho đạo Phật mất gốc dần, đến độ chúng ta không còn dễ dàng phân biệt được sự khác nhau giữa là tôn giáo đa thần và đạo Phật đa thần như hiện nay. Hiện tại đó thì tại Việt Nam đó, Phật giáo miền Bắc và Bắc Trung Bộ ảnh hưởng chính sách tam giáo đồng nguyên của Trung Quốc, mà vốn nó chỉ có lợi cho người Trung Quốc, cho đạo Nho, chứ không có lợi cho đạo Phật. Trên điện Phật đó, thì ngoài Tam Thế Phật thì các vị thần đó, thỉnh thoảng, nhất là cái văn hóa thờ mẫu vẫn được tiếp tục thờ trong các bàn thờ tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Một mặt á, Phật giáo miền Nam nên có cảm thông vì ít nhất là từ năm 1940 cho đến năm 1980, suốt 40 năm đó đó, Phật giáo suy vong nặng ở miền Bắc. Mặt khác đó, chúng ta cũng nên mạnh dạn hợp tác bằng cái này hoặc bằng cái khác với Phật giáo miền Bắc để giúp cho các cái mê tín mà cư dân miền Bắc bị vướng phải đó ngày càng được tháo mở. Hiện nay đang gặp khó khăn lớn là gì? Văn hóa thờ mẫu và cái chầu văn ở trong cúng đồng bóng á đã được liệt vào di sản văn hóa ký ức của UNESCO rồi. Cho nên cúng lên đồng đó nên bây giờ nó đã trở thành được quan niệm như là một cái loại hình văn hóa đặc thù của Việt Nam. Cái phong tục thờ mẫu ở miền Bắc rất mạnh, và mạnh không thua gì là của Phật giáo, và thậm chí ở nhiều nơi mạnh hơn cả Phật giáo. Có lẽ vì chỗ đó mà các vị lãnh đạo Phật giáo miền Bắc, các tăng ni Phật giáo miền Bắc đó, đã phải rất là linh hoạt chấp nhận cái sự hài hòa và hòa đồng tôn giáo đó để đạo Phật được tiếp tục tồn tại và phát triển. Như cái nào nó cũng có mặt trái của nó. Khi mà chấp nhận như thế thì lúc đó người ta cũng nghĩ đạo Phật là một trong những tôn giáo mê tín như là văn hóa thờ mẫu vậy. Và đây cũng là một trong những rào cản rất lớn làm cho Phật giáo miền Bắc là tiếp tục thiếu nhân sự. Rồi ở miền Bắc rất là ngại các thầy ở miền Nam truyền bá một đạo Phật chánh tín, đang khi ở đó ta có cái hài hòa tam giáo đồng nguyên, văn hóa đình là thờ mẫu đó sát với cái vách chùa luôn, kế bên cái chùa là một cái đình, chúng ta không thể tìm thấy cái văn hóa tương tác đó ở tại miền Nam. Cho nên là để làm đạo thành công ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, các thầy ở miền Nam phải hiểu rõ văn hóa này để đừng có đả phá. Cái mình nhiệt tình đi đâu đả phá đó là bị phản ứng dọn ngược liền, không thành công, sau thời gian ta đuổi mình đi luôn. Do đó cái khó khăn là vì chúng ta không có một cái quy định thống nhất trên toàn quốc bởi Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và hiếm khi chúng ta quy định là từ Quảng Bình cho đến hết miền Bắc thuộc cái quyền quản lý và điều hành của dân phòng một, từ Quảng Trị cho đến Mũi Cà Mau thuộc quyền quản lý của văn phòng hai, không can thiệp lẫn nhau và phần lớn là không hỏi ý kiến của nhau. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái văn hóa vùng miền, văn hóa địa phương thì việc làm đạo khác tỉnh thành nơi mình được sinh ra mới có thể được thành công. Chứ còn mà mình quá cứng, quá chắc, quá cứng nhắc đó thì rất là khó có thể làm đạo thành công ở miền Bắc được. Còn miền Nam đó rất là thoáng mở, các chùa của miền Bắc, miền Trung cũng đều có mặt. Nhưng mà ở miền Bắc đó, tìm một cái chùa đặc thù của Huế là khó, đặc thù của Quảng Nam, đặc thù của Đà Nẵng không có, giống như ở miền Nam được. Và tương tự chúng ta cũng rất khó tìm thấy các cái chùa ở Huế mang sắc thái đặc thù của miền Bắc. Đó là cái văn hóa vùng miền, nó ảnh hưởng đến cái cách làm đạo của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Dù muốn hay không, chúng ta phải ghi nhận vấn đề này để thông cảm trước nhất, và sau đó tìm cách để hài hòa thì mới có thể làm đạo thành công được. Còn truyền bá một cái đạo Phật không thuộc về tôn giáo nhất thần hay là đa thần đó là rất khó thành công ở Việt Nam. Một đạo Phật không có tín ngưỡng, Buddhism without belief, phải đòi hỏi đến cái sự khôn khéo, kiên trì và nỗ lực tập thể của rất nhiều tăng ni mới có thể thành công được. Và ở góc độ đó thì đạo Phật mới thật sự là con đường tỉnh thức và tự giác. Xin kết thúc tại đây.